Bây giờ trước khi giảng cái bài khác á, thì xin đọc hai cái câu hỏi này lên. Câu hỏi thứ nhất là có bốn nhân tố sanh nhãn thức. Bốn nhân tố. Thứ nhất là nhãn vật, đây, tức là sắc thần kinh nhãn. Cái thứ hai là cảnh sắc. Cái thứ ba là ánh sáng. Cái thứ tư là có tác ý. Như vậy sở hữu tác ý khởi sanh trước nhãn thức, phải không? Và khi nhãn thức khởi sanh, đồng thời cũng phát sanh thân thức và ý thức, phải không? Bây giờ xin đưa cái câu hỏi này lên và sẽ giải đáp. Bây giờ cái câu hỏi này á, nó có ba phần, sẽ trả lời từng phần một. Cái thứ nhất á, là nói rằng khi mà nhãn thức phát sanh á, là phát sanh có điều kiện. Hay nói chung á, là tất cả các thức mà có liên quan đến cái lục căn này đó, đặc biệt là ngũ căn á, thì bao giờ nó cũng phải phát sinh có điều kiện cả. Nó phát sinh có điều kiện thì đối với nhãn thức á, nó có bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là nó có cái nhãn căn này đây. Mà trong nhãn căn thì chúng ta thấy nó có hai phần. Một cái phần thô của nó đó, gọi là phù trần căn. Và một phần vi tế của nó là tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn này, đây chính là thần kinh. Cái thứ hai là nó phải có cái cảnh. Tức là khi nó thấy thì nó phải có cảnh sắc. Cái thứ ba nữa, nó phải có điều kiện ánh sáng. Thật ra điều kiện ánh sáng không chưa đủ mà nó còn có khoảng cách. Ví dụ bây giờ mình muốn nhìn cái chỉ của lòng bàn tay của mình không thể áp vào đây được. Mà mình có cái khoảng cách để mà mình có thể trông thấy được. Mà nếu như bây giờ nó đúng cái khoảng cách rồi mà nó không có ánh sáng, nó tối đen mình cũng không thấy được. Cho nên nó có ánh sáng mà nó có khoảng cách nữa. Và cái thứ tư này á, nó phải có tác ý. Mà cái chỗ này đây, mình gọi của nó là kháng ngũ môn đây. Thì cái câu hỏi đặt ra là như vậy sở hữu tác ý, tức là đây, khởi sanh trước nhãn thức, phải không? Sở hữu tác ý, khởi sanh trước nhãn thức, phải không? Thì cái này trả lời dứt khoát rồi. Không có bất cứ một cái tâm sở nào mà nó sinh ra đơn lẻ cả. Tất cả những tâm sở đều phải khởi sanh trong tâm, đều phải khởi sanh trong thức. Cho nên cái câu hỏi này á, khi mà đặt ra đó, thì có thể trả lời dứt khoát rằng tất cả những sở hữu mà quý vị nhìn thấy đây, 52 sở hữu này không bao giờ phát sanh riêng lẻ hoặc là phát sanh một mình, mà nó phát sanh ở trong tâm. Nó ở trong thức, nó ở trong tâm. Quý vị thấy rõ ràng chưa? Bây giờ trong cái khi mà chúng ta học pháp á, nó có hai cái cách để trình bày. Một cái cách trình bày theo tục đế và một cái cách trình bày có tính chất phân tách để đi vào bản thể. Và nó đưa vào đó là giống như chúng ta khi tìm hiểu vấn đề đó, là chúng ta có một cái nhìn tổng quát và sau đó chúng ta lật từng lớp, chúng ta đi sâu vào bên trong, càng lúc càng đi sâu vào bên trong. Cho nên có hai cách nói. Bây giờ cái thứ nhất, nói theo tục đế, thì khi các căn đây tiếp xúc với các trần, thức phát sanh. Như vậy, đây là căn, đây là cảnh. Khi nó có một cái sự giao lưu, có một cái sự tiếp xúc, thì thức phát sanh. Thì mình đặt một cái câu hỏi, là khi thức phát sanh như vậy á, thì trong thức có gì? Quý vị nhìn đây, đây thức, thức thiện. Quý vị nhìn thấy tất cả các cái thức thiện này, năm cái thức thiện mà thuộc về ngũ căn đây á, nó đều có con số 7 hết. Năm cái thức bất thiện mà thuộc về ngũ căn đây nó đều có con số 7 hết. Con số 7 này chính là 7 sở hữu biến hành đây. Như vậy khi thức phát sanh tại đây thì nó có đầy đủ 7 cái sở hữu biến hành: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thức. Như vậy nhìn theo tục đế, hễ có sự tiếp xúc, hễ có sự giao lưu giữa căn và cảnh, đương nhiên là thức phát sanh. Thì khi mà thức phát sanh như vậy á, nó có 7 cái sở hữu biến hành. Cái nguyên tắc chung cho tất cả các cái tâm sở và tâm vương á, thì nó có 4 điều cần nhớ. Thứ nhất á, là giữa tâm và tâm sở đó, nó có cái thứ nhất là nó đồng sanh. Cái thứ hai nữa là nó đồng diệt. Nó sinh ra cùng một lúc và nó chết cùng một lúc. Cái thứ ba, nó đồng căn. Và cái thứ tư, nó đồng cảnh. Tức là nếu như đây là nhãn thức thì nó nương vào trong cái căn mắt. Và cái cảnh của nó sẽ là sắc cảnh sắc, cho nó nương cùng một cái căn, nó nương cùng cái cảnh. 4 yếu tố này nó phát sinh cùng một lúc. Thì như vậy khi cái thức này nó phát sanh thì có nghĩa là nó đủ 7 yếu tố ở trong này, nó cùng phát sanh một lúc: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Thì khi 7 cái tâm sở này có mặt á, thì nó làm việc cùng một lúc, chuyện ai nấy làm. Quý vị nhớ rõ vậy, đây là cái nguyên tắc chung của tất cả các cái tâm sở. Khi nó phát lên trong tâm thì nhiệm vụ ai nấy làm, nhưng làm cùng một lúc. Nhưng khi mình nói rằng á, là cái xúc ở đây nó phát sinh để mà nó làm duyên cho cái cảnh, thì đó nó phải có một cái yếu tố thứ tư là cái tác ý này phát sanh. Tôi dùng cái tác ý là những cái dấu chấm trời, bởi vì nó chỉ là hướng đến mà thôi. Có cái tác ý là muốn thấy, hướng đến muốn thấy, thì đây là cái tác ý của nó phát sanh ở đây. Thì hỏi chứ tác ý có trước hay là thức có trước? Cái này tới đây quý vị trả lời được chưa? Nó cùng một lúc. Nhưng tại sao ở đây á, mình lại lấy cái thức ra, mình lại lấy cái tác ý ra để mình nói rằng là có tác ý thấy thì mới thấy được? Là bởi vì cái nhiệm vụ của cái tác ý đây là nhiệm vụ mở cửa. Hiểu không? Nó có mặt cùng một lúc, nhưng mà cái đứa này thì mở cửa, đứa này làm cái chuyện đó là nối cái nhịp cầu, cái xúc này nó làm việc nối nhịp cầu. Rồi cái khác nữa, thí dụ như cái thọ thì nó làm cái nhiệm vụ cảm thọ của nó. Hiểu không? Cái tưởng nó làm nhiệm vụ tưởng của nó, cái tư nó làm nhiệm vụ tư của nó, cái nhất hành nó sâu kết tất cả những cái pháp đồng sanh nó lại, mạng quyền nó nuôi dưỡng, là trong một cái sắc pháp đó, trong một cái sát na đó đó, thì tất cả những cái pháp đồng sanh không được chết trước chết sau, không được chết, phải sống cùng một lúc. Đến khi nào cái mạng quyền nó làm xong cái nhiệm vụ nó rồi thì nó chết cùng một lúc. Đặc ý. Như vậy á, thì á, khi thức sanh lên, 7 yếu tố này sanh cùng một lúc. Nhưng mà nói cái nhiệm vụ của từng phần thì cái tác ý nó làm cái nhiệm vụ giao lưu này, nó làm nhiệm vụ mở cửa đây, và cái xúc nó làm cái nhiệm vụ giao lưu. Quý vị hiểu này chưa? Cho nên người ta mới nói rằng là cái khi mà cái công việc này nó hoàn chỉnh thì thức phát sanh. Nói như vậy chứ thật sự là khi mà nó vừa, hai bên nó vừa nhau, hai bên nó vừa mà coi như là xuất hiện đó, khi nó vừa xuất hiện một cái đó, là giống như là tự động thức nó đã phát sanh. Và khi thức nó phát sanh này có nghĩa là những cái thành phần như là tác ý, như là xúc đó, nó đã làm cái nhiệm vụ của nó cực nhanh. Quý vị rõ cái câu thứ nhất chưa? Cho nên mình sẽ không có nhầm lẫn là sẽ nói rằng là coi như là cái thức này đó, cái sở hữu tác ý này phát sanh trước hay là thức phát sanh trước. Nó không bao giờ phát sanh rời rạc mà nó nằm trong thức. Nhưng mà cái nhiệm vụ của cái xúc á là nó mở cửa ra. Xin lỗi, nhiệm vụ của cái tác ý là nó mở cửa ra, nó hướng tới. Nó hướng tới phía trước, nó hướng tới cái đối tượng đó. Còn cái xúc nó làm cái nhiệm vụ giao duyên, cái công việc của nó làm thôi. Nhưng mà đã có mặt rồi. Cái tác ý này nó nằm trong thức đó chứ.
Nhưng mà trong cái lộ trình tâm là con hỏi là nó nằm ở trong cái phán đoán hay là cái động tốc. Tức là chetana nó nghĩ nằm trong động tốc.
Cô nói là sao?
Cái tác ý nó nằm ở trong.
Cái tác ý nó nằm đây.
À, anh cô.
Nó sẽ mạnh ở chỗ này.
Nhưng mà đó là lộ trình ngũ môn.
Lộ trình ngũ môn. Cái lộ ý á, nó nằm ở đây. Nó nằm ở chỗ này. Nó sẽ là kháng ý môn nằm ở đây. Kháng ý môn. Nó hướng tới, nó đi vào trong cái nội tâm liền. Thấy không? Bây giờ cái câu hỏi tiếp theo đây. Và khi nhãn thức khởi sanh, đồng thời cũng phát sanh thân thức và ý thức. Ở đây nói nè, nhãn thức phát sanh thì đồng thời cũng phát sanh thân thức và ý thức. Có phải vậy không? Hoàn toàn không phải. Hoàn toàn không phải. Quý vị nhìn đây. Bây giờ thân thức ở đâu? Quý vị nhìn thân thức đây. Thân thức thọ khổ nằm đây. Thân thức thọ lạc nằm đây. Mà thân thức phát sanh á thì nó nằm ở vị trí này đây. Thân thức phát sanh nó nằm ở thân đây. Nó nằm nơi cái căn thân đây. Và cái cảnh nó phải là cảnh xúc thì nó mới phát sanh thân thức thọ khổ hay thân thức thọ lạc. Thì theo, còn nhãn thức nó nằm đây. Mặc dầu nó đều nằm ở trên thân nhưng nó đã phân ra một cái cơ quan rạch rồi, là nhãn thức thì phải bắt cảnh sức, bắt cảnh sắc. Mà thân thì không có bắt cảnh sắc, mà thân bắt cảnh xúc. Như vậy không phải nhãn thức phát sanh thì là thân thức phát sanh. Hoàn toàn không phải. Vì nó hai căn khác nhau thì nó có hai thức khác nhau, và cái cách phát sanh của nó cũng phải có điều kiện. Thí dụ như hồi nãy mình có nói á, là khi nó phát sanh này nó có bốn điều kiện đây. Thứ nhất nó phải có nhãn căn, thì ở đây á, nó bắt buộc nó phải có thân căn. Nó có thân căn, tức là nó phải có thân, hiểu không? Nó phải có thân. Cái thứ hai nữa là nó phải có cái cảnh, thì đây nó là cảnh xúc. Bây giờ nó phải có cái tác ý, thì ở đây nó cũng có tác ý, nó chỉ khác nhau chỗ này. Nó khác nhau chỗ này á, là khi mà cái thân mà nó muốn phát sanh ra những cái điều kiện đó thì nó phải có một cái sự xúc chạm, phải có xúc chạm vào trong thân. Ví dụ bây giờ mình đang đứng đây, bây giờ có một cái luồng gió thổi qua, thì cái luồng gió nó có thể là chạm vào trong mặt mình, hoặc là chạm vào những cái phần hở trong tay. Nếu mà nó mạnh nữa thì nó xuyên qua áo, thì mình mới có một cái cảm thọ. Cảm thọ nó dễ chịu, gọi là cảm thọ lạc. Hoặc là bây giờ có một cái luồng khí nóng nó đi qua, nó làm cho cái mình cảm nhận được cái hệ thần kinh dưới da, mình có thể cảm nhận được là nó nóng quá, chịu không nổi. Thì như vậy cái thân thức mà thọ khổ nó mới phát sanh. Vì thấy chưa? Thì như vậy nó phải có sự tiếp xúc. Hoặc là bây giờ mình đang đứng đây, tự nhiên có một cái vật gì đó nó rơi xuống trúng cái đầu của mình, nó xúc chạm rất là mạnh mẽ, tác động vô rất là mạnh mẽ, mình cảm thấy đau đớn, thì đó là thân thức thọ khổ. Vì thế không? Hoặc mình đang đi thì có ai đó đập vào cái vai của mình, thì như vậy nó có một cái sự xúc chạm rõ ràng, thì nó mới phát sinh ra cái cảm thọ lạc hay cảm thọ khổ. Vì thế hai này nó khác nhau chưa? Nó ở hai cái căn khác nhau, thì hai cái thức nó phát sinh khác nhau, và nó có những cái điều kiện yêu cầu của nó khác nhau. Còn đây hỏi chứ là khi mà nhãn thức phát sinh thì đồng thời ý thức phải phát sinh phải không? Không có. Ý nằm đây, nó có sắc ý vật của nó. Và như vậy thì cái cảnh nó là cảnh nội, là cảnh pháp ở bên trong, nó rạo lại trong tâm của mình, chớ nó không phải hiển lộ ở bên ngoài. Vì thấy chưa, nó không có hiển lộ bên ngoài mà nó ở bên tâm. Thành ra cái ý thức này nó thuộc về cảnh nội, đối tượng của nó là cảnh nội. Thì như vậy nhãn thức là nhãn thức, mà thân thức là thân thức, ý thức là ý thức, mỗi cái nó có những cái điều kiện phát sanh của nó khác nhau. Phân biệt, quý vị phân biệt được cái này chưa? Câu hỏi kế tiếp hỏi thế này, quý vị nghe trước rồi tôi sẽ ghi lên bảng, thì như vậy là mình sẽ nắm rõ hơn. Khi tâm tham khởi sinh thì không có hành động sát sanh phải không? Nhưng trong trường hợp mưu tính sắp xếp với ý định cướp của giết người thì tâm tham đã có ý hành động sát sanh, mặc dù ngay lúc đó tâm sân không hề khởi. Bây giờ quý vị nghe lại cái câu hỏi này. Thứ nhất là khi tâm tham khởi sanh lên thì không có hành động sát sanh phải không? Không có hành động sát sanh phải không? Bây giờ trả lời từng phần một. Tâm tham khởi lên thì cái tham này nó có 3 cấp độ. Thứ nhất nó là tham, cái thứ hai nó tham độc, và cái thứ ba nó tham ác. 3 cái. Nhưng mà cái sát sanh này đó không bao giờ là tham làm việc được. Tham nó chỉ làm việc được á, là nó làm việc á, cái bản chất của tâm tham á, là cái thứ nhất á, là nó dính mắc vào trong cái nó ưa thích, nó muốn sở hữu cái ưa thích của nó. Và đồng thời đó là khi mà cái tham mà nó lên đến một cái cực điểm của nó đó, thì cái tham mà gọi là cái tham ác này nè, là nó tham nó đến đổi mà coi như nó tối tâm luôn, nó không còn biết một cái gì hết, nó chìm đắm vào trong đó, nó dữ dội như vậy, nhưng nó chưa có hành động gì hết. Mà để sát sanh thì phải là tâm sân. Như vậy cái việc sát sanh này là cái việc của sân. Nhưng mà tham này đó, khi nó lên tới cực điểm của nó sẽ làm duyên cho sân phát sanh. Nó làm duyên, nó chuyển qua, nó làm duyên cho sân. Bản thân nó không sát sanh, nhưng nó làm cái duyên để cho cái tâm sân khởi sanh mà làm cái hành động sát sanh. Bây giờ câu hỏi kế tiếp. Trong trường hợp mưu tính sắp xếp để mà cướp của giết người, thì câu hỏi này nói rằng đó, như vậy thì tham có đã có hành động sát sanh, mặc dầu sân không khởi. Quý vị nhìn đây, khi mà phân tích thì chúng ta thấy rõ. Bây giờ đó, cái khi mà cái sở hữu tầm nó làm việc á, thì nó làm cho cái người á mà khởi lên cái tâm tham á, thì nó sẽ nghĩ tới cái chuyện làm thế nào mình sở hữu được cái vật mà mình ưa thích. Nghe thấy rõ chưa? Khi mình thích cái gì đó, ví dụ như người này thích có tiền để mà chi xài vào cái chuyện là mình mong muốn, thì bây giờ nó muốn có tiền cái đã. Khi nó muốn có tiền đó, thì nó suy nghĩ tới việc đó, làm thế nào có tiền. Thì nếu làm không lương thiện thì không thể có tiền nhiều và có nhanh như thế này. Thì nó phải nghĩ tới cái chuyện đó là nó phải lấy của ai đó. Thì như vậy đó là cái tham nó đã khởi sanh rồi. Cái gì không? Mà cái khởi sanh đó nó nằm trong sở hữu tầm. Nằm trong sở hữu tầm. Bây giờ nó nghĩ tới tiền đây. Nghĩ tới tiền. Nghĩ đến tiền tức là nó đã tìm tới. Nghe thấy không? Thì trong cái tâm của nó đó, mong muốn có nhiều tiền. Tâm mong muốn có nhiều tiền. Thì cái tâm mong muốn có nhiều tiền đây tức là nó đã khởi lên cái tham của nó rồi. Và đó là bước đầu tiên. Bước đầu tiên của cái tham, nó hoạt động của sở hữu tầm nó mạnh rồi. Nhưng mà tới cái mưu tính và sắp xếp để mà có thể đạt được cái nhu cầu này đó, thì cái mưu tính sắp xếp này nó nằm trong sở hữu tư. Cái này suy nghĩ đến, nhưng mà cái sở hữu tư đó là suy nghĩ để mà hành động, nó mới tạo nghiệp. Cái gì hiểu chưa? Nó suy nghĩ để nó hành động. Hai cái này ở hai cấp độ khác nhau. Nó chỉ nghĩ tới thôi thì nó là tầm. Nhưng mà mưu tính sắp xếp để làm việc thì hoạt động của sở hữu tư, chức năng của sở hữu tư. Bây giờ cái sở hữu tư nó hành động rồi, nó diễn ra trong cái tâm của nó rồi, trong cái tâm tham của nó rồi, nó đã mua đồ tới đây rồi. Thì khi tới cái hành động á, mà cướp của này, cái hành động giết người này, thì hai cái này phân biệt làm hai. Có khi nó cướp á, không phải bằng tâm sân, cái cướp này có thể nằm trong tâm tha, thấy không? Ra giật người ta, ra cướp người ta, nó nằm trong tâm tha. Nhưng mà khi nó gặp trở ngại hay gặp phản ứng á, thì mới dùng tâm sân, nó mới giết người. Nhưng có những người đó mà báo chí nói rằng là những cái tên cướp máu lạnh, thì khi mà nó nghĩ đến tiền á, thì cái việc đầu tiên đó là nó bắn người ta rồi mới lấy tiền sau. Hoặc là những cái tên cướp nó không giật, mà nó chặt cái cánh tay người ta để nó lấy cho dễ, thì cái đó, cái sân nó nổi lên rất là mạnh. Và hai cái đó đó, nó đang chéo trong tâm của tên tội phạm này. Nó đang chéo nha. Cái này nó duyên cái kia, nó duyên nọ, nó cứ tiếp tục nó phát sanh trong cái tâm của cái người đó. Hai cái đó. Vì thấy cái hoạt động của nó chưa? Cho nên á, những cái sở hữu mà nó có mặt trong tâm mình á, thì chức năng nào nó hoạt động chức năng đó. Nhưng mà tùy cái thời điểm, tùy cái công việc, mà những cái chức năng của từng sở hữu nó nổi trội lên. Thấy không? Còn bây giờ đây nè, chỉ thêm quý vị thấy nè. Bây giờ khi mà nó muốn, nó nghĩ đến tiền, nó nghĩ đến tiền, bây giờ nó phải nghĩ cái cách nào mà để có tiền đây. Thì nó phải nghĩ tới, à, gần đây có một cái nhà mà thấy là ít người, vắng người. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu, mình tìm tòi xem cái nhà này người ta đi làm một lúc mấy giờ, nhà có ai, để mà mình cướp cho dễ. Thì ở đây nè, nó đi sâu vào cái này á, nó sẽ là sở hữu tứ. Nó là sở hữu tứ. Vì thấy những cái chức năng của nó làm việc không? Bình thường nó có mặt cùng một lúc, nhiệm vụ ai nấy là. Nhưng mà khi cần thiết á, thì sẽ có một cái nhân tố nổi trội lên và nó làm việc. Nhưng mà không có nghĩa là những cái khác nó vắng mặt đâu quý vị. Thí dụ như bây giờ, khi mà nó làm cái việc này, thì quý vị thấy đó, có những cái băng cướp. khi nó hành sự đó, thì cái trường hợp thứ nhất, trường hợp thứ hai, trường hợp thứ ba, nhiều trường hợp đó, nó để lại những cái cách thức mà nó hành sự đó tương tự như nhau, có khi là giống nhau. Cho nên vì cái chỗ đó mà các cái nhà mà công an người ta phá án đó, thì người ta nghiên cứu cái hiện trường đó, người ta ghi nhận lại và ta tìm thấy những cái điểm tương đồng, người ta có thể quy kết rằng đây là do cùng một nhóm người hành sự như nhau. Thì cái đó khi mà nó hành sự mà nó là coi như là có những cái điểm tương đồng như vậy, chính là cái lúc đó nó hành sự bằng cái kinh nghiệm của nó. Đó là cái hoạt động của sở hữu tưởng rất mạnh. Thấy không? Từng chi pháp một nó sẽ nổi trội lên cho chúng ta thấy. Thành ra khi mình tu tập cũng như vậy, mới nói rằng chúng ta đây có một cái tấm thân một trượng như nhau thôi, nhưng mà sa đọa cũng là đây, mà thành thánh cũng là đây. Là bởi vì những cái chi pháp này chúng ta rèn luyện nó mạnh yếu khác nhau. Nếu chúng ta đây hằng ngày để cho những cái pháp bất thiện nó chiếm lĩnh trong tâm của mình, thì mình đã làm cho những cái sở hữu bất thiện này đây nè, nó hoạt động rất là mạnh mẽ. Và cái sở hữu tư mà nó điều khiển các cái pháp bất thiện này đây, nó chiếm lĩnh trong nội tâm của chúng ta, và nó tạo nên á, những cái quả khổ đau tích trữ ở trong tâm của mình. Và đây, khi mà chúng ta rèn luyện những cái pháp thiện ở trong tâm, và đặc biệt là những cái pháp thiện có trí, thì những cái này khi nó phát sanh trong tâm của ta, thì cái sở hữu tư, khi mà sở hữu tư nó nằm đây, khi mà nó điều khiển tất cả những cái pháp thiện này đây á, thì nó chỉ làm lành mà thôi. Trong khi cái sở hữu tư này nó ở trong pháp bất thiện, nó làm điều ác mà thôi. Vì thế đó, một cái sở hữu tư, ai cũng có sở hữu tư cả. Nó chỉ khác nhau cái con đường nó tà tầm và chánh tầm. Cái tầm này tìm đến pháp bất thiện, và tầm này tìm đến pháp thiện. Ai cũng có một cái sở hữu tư. Tứ này đi sâu vào để coi mình làm cái điều này á, nó tốt đẹp cho cái lợi ích chung của tất cả mọi người, để mà nâng cao cái đời sống của xã hội lên, đời sống của tâm linh người hơn. Thì cái sở hữu tứ này nó đi sâu vào pháp thiện, nó càng đi sâu nó càng lành, nó càng trong sáng, nó càng tốt đẹp. Nhưng nó đi sâu vào cái chuyện mà nó làm nên những cái tội ác của nó, nó cũng nghiên cứu, nó cũng làm việc, nó cũng đi sâu vào đối tượng, nhưng để nó tạo cái ác của nó, thì cái sở hữu tư này nó càng làm việc chừng nào thì nó ô nhiễm chừng nãy. Bởi vì sao? Vì nó phụng sự cho những cái pháp ô nhiễm, cho nên mới nói là các cái sở hữu tợ tha này. Tợ tha là nó tương tự như cái khác, hãy nó đi với cái thiện thì nó làm điều thiện, nó đi với cái bất thiện thì nó làm điều bất thiện, mà nó là biến hành. Cho nên nó bất thiện nó cũng hợp tác, thiện nó cũng hợp tác, tu tập thiền định nó hợp tác, tu tập giải thoát nó hợp tác. Như vậy có phải do mình không? Có phải do mình muốn làm điều lành, muốn tu tập, muốn giải thoát, thì mình làm điều lành được, mình tu tập được, mình giải thoát được. Còn nếu như mình không đi cái con đường hướng thượng này, thì chắc chắn là nước từ trên cao chảy xuống, cái khuynh hướng sa ngã của mình có mặt. Và như vậy mình thuận dòng theo một cái bản năng luân hồi thấp của mình để đi vào trong những cái pháp bất thiện này đây. Như vậy phước báo chúng ta đều có. Những cái năng lực về nội tâm chúng ta đều có. Nhưng chúng ta rèn luyện nó để làm cái gì? Để chúng ta tiến hóa về tâm linh, hay là chúng ta chỉ cung phụng cho cái đời sống thế gian 100 tuổi của chúng ta, và nghĩ rằng cái đời sống thế gian 100 tuổi là tất cả, và chúng ta tiếc rẻ khi mà chúng ta ra đi, tất cả những gì chúng ta tạo dựng bằng sự lương thiện của mình, hoặc là chúng ta tạo dựng bằng sự bất lương của mình, hoặc là trộn lẫn cả cái thiện lẫn bất thiện đây, nó sẽ là cái gánh nặng trong cái đời sống tâm tư của chúng ta. Bởi vì chúng ta tiếc rẻ, bởi vì nó là tài sản của ta, nó thuộc về ta, và ta tiếc rẻ nó. Bao nhiêu đó đủ làm ma rồi, nói chưa tới cái khác. Và con ma này đó, tùy theo đó, cái mà nó tạo ra cái tài sản đó, nếu nó bằng pháp bất thiện nữa đó, thì cái con ma này chưa chắc nó được ở cảnh ma. Mà ma nó cũng nhiều loại ma. Có những loại ma nó biết vô chùa nghe pháp, nó biết đi hỗ trợ cho mấy người mà bệnh hoạn vô chùa làm công quả đó, nó làm cho mạnh khỏe hơn lên để nó chiêu phước ra. Nó đi ra ngoài đường đó, nó thấy người ta gặp hoạn nạn đó, thì nó chở che để cho người ta không có lâm vào tai nạn. Nhưng cũng có những con ma thích xô người ta vào trong xe để vui chơi, để có người làm bầu bạn, thấy không? Và để nhập vào trong cái người khác để đòi hỏi cái này, đòi hỏi cái kia. Nhiều loại ma. Và khi như vậy đó, cái đời sống ma giới á, nó là một cõi mà, nó có sự sống. Và nơi đó cái tâm thức của những người này cũng sẽ thăng trầm trong cái pháp bất thiện và pháp thiện. Rồi khi hết cái kiếp ma đó rồi đó, thì đâu có thể siêu sanh tịnh độ được, là thoát ra khỏi một cái tầng cấp xấu, một cái cảnh giới thấp, để mà lên tới cái cõi gọi là tịnh độ, tức là những cái nơi mà cái quả thiện của mình có thể trổ sanh. Mình sinh ra trong cái cõi lành, cái cõi trong sạch, cái cõi thanh tịnh, thì cái cõi đó chính là những pháp thiện đấy, chính là những quả thiện đấy, chờ đón mình đấy. Chỉ có những ai biết làm cái điều lành, hiểu rõ được cái điều lành, thì trong mọi hoàn cảnh đó, mới nhớ lại cái thiện nghiệp của mình. Cho nên khi mình làm điều thiện đó, phải đủ tam tư, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Làm xong rồi đó, nhớ tới để an vui. Thì khi tái sanh bất cứ cái cảnh nào, do cái hận thù, do trong một cái phút nóng nảy, do trong một cái phút mà cái ngã mạn nó lên cao quá đó, mình tạo cái tội ác, bây giờ phải tái sanh xuống cảnh giới thấp. Nhưng mà khi á, nghe người ta cầu nguyện một cái điều lành, thấy người ta chia phước cho mình, cái tâm nó an ổn lại, nhớ lại những điều thiện đã làm, như vậy mới là siêu sanh tịnh độ. Còn ngoài ra, những cái quả thiện nó sẽ bị che khuất hết, nó không có trổ sanh. Trổ sanh làm sao được? Cho nên khi mình sống mà mình không có học chánh pháp, không có sống với chánh pháp, không có suy gẫm với chánh pháp đó đó, thì cái giờ mình ra đi đó, đâu có phải đó là mình chỉ sinh ra trong cái quả nghiệp của đời này. Có khi mình phải sinh ra trong cái quả nghiệp của quá khứ, bởi vì đó nó chưa được trổ ở đây. Bây giờ tới lúc nó trổ, làm sao đo lường được? Không có đo lường được. Nhưng mà trong cảnh giới nào mình cũng thấy chánh pháp, trong cảnh giới nào mình vẫn nhớ đến điều lành mình đã làm, mình hoan hỷ trong cái điều lành, biết rõ cái điều lành này, thì như vậy đó là cái cơ hội để mình làm cho những cái quả thiện phát sanh. Không bao giờ quả thiện phát sanh trong cái tâm của mình khi mà mình để cho nó ô nhiễm cả. Không bao giờ. Quả thiện chỉ phát sanh khi nào cái tâm thiện. Quý vị nhìn đây, những cái quả lành này phát sanh á, là khi cái nhãn thức này đó, hay là cái nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức này đó, nó phải là thiện. Nếu nó không thiện, nó bất thiện, thì nó không có thể nào nó trổ được cái quả lành. Như vậy khi chúng ta hành trì, cái tâm chúng ta quan sát chỉ là hơi thở thôi, việc làm hết sức là đơn giản. Nhưng mà chúng ta giữ cái gì đó? Giữ chúng ta an trú trong cái đề mục, là cái tâm thiện chúng ta luôn luôn có mặt. Thì như vậy làm sao những cái quả bất thiện trổ sanh được? Và nếu như cái sự tu tập của chúng ta mà miên mật á, thì những cái bất thiện đó, nó sẽ coi như nó sắp hàng sau đuôi, nó chưa trổ sanh được. Khi chúng ta tu tập là vậy đó, những cái pháp bất thiện nó đi ra đằng sau, nó xếp hàng ra đằng sau. Những cái pháp mà thiện của mình nó cứ đứng trước, nó cứ đứng trước, nó đứng đằng sau, nó đứng đằng sau. Cho đến khi nào đó cái tu tập của mình đủ mạnh á, mà những cái pháp bất thiện này nó có trổ sanh mạnh đến mấy á, thì mình cũng đủ sức để gánh gồng. Giống như khi mà mình không khỏe đó, thì cái cái người mà người ta dùng hết cái lực người ta đánh mình á, có thể mình lăn ra mình bất tỉnh. Nhưng khi mình tu tập mình trở thành cái người lực sĩ rồi đó, thì nó đánh không có ăn nhầm gì hết. Hiểu thấy không? Vẽ cái hình ra thì quý vị lại thấy nữa. Hiểu thấy không? Đây, những cái quả bất thiện đây nó trổ xanh ra. Nhưng mà khi nói mình á, những cái pháp thiện nó lên cao thế này. Quý vị thấy không? Thành ra khi mà nó đánh mình á, khi mà nó đập vô mình á, khi mà những cái quả mà khổ đau nó phát sinh ra mình á, mình có buồn, mình có khổ chứ, những ô nhiễm này có này. Nhưng nó phôi phai rất là nhanh, hóa giải được. Do nó đây, do mình có cái lực tu. Quý vị thấy rõ không? Còn nếu mình không có lực tu đó, thì quý vị thấy cái chỗ này nè, nó khuyết lại. Xin lỗi, cái chỗ này nó khuyết lại đi, khuyết lại. Thì cái pháp ô nhiễm nó nhiều hơn. Thì như vậy khi bên đây nó dùng cái ô nhiễm đánh vào, thì cái ô nhiễm bên đây nó dở ra một cái, thì nó trùm khắp hết toàn bộ. Nên phải bất thiện ở trong tâm của mình thì quả bất thiện nó mới trổ, nó mới lan nhanh chứ. Thấy không? Cho nên khi mình đón nhận những cái bất hạnh của mình á, mình nói tôi có làm đâu mà bây giờ bắt tôi phải chịu. Làm đồ quên rồi. Quên rồi đâu có nhớ đâu. Mình chính mình gieo những cái hạt giống đó trong cái khu vườn tâm linh của mình. Mình đâu có nhớ. Mình chửi người ta rồi á, thì coi như mình thắng rồi. Mình đánh người ta rồi coi như thắng rồi, khỏe. Mình say ngủ trên cái chiến thắng của mình. Nhưng mà cái kẻ chiến bại nó nuôi hận thù, và có ngày nó sẽ phục kích trở lại. Khi nó phục kích trở lại, mình nói tôi đâu có đánh nó đâu. Quý vị không? Ta dùng cái tâm gì ta gieo rắc xuống thì bây giờ nó sẽ trở lại với ta. Bây giờ trong cái câu này có nói là như vậy là tâm tham có ý sát sanh. Cái tâm tham này nó chưa có ý sát sanh gì. Cái mà nó nghĩ, nó mưu tính á, nó mưu tính, nó sắp xếp á, mà để nó hành động mà đưa đến cái sát sanh này đó, thì nó phải là cái tâm sân. Ở đây nó không có cái mưu tính này, nếu mà nó chỉ là cướp của thôi đó, thì nó chưa phải là tâm sân, nó chưa phải là sở hữu tư nằm trong sân. Nó là sở hữu tư nằm trong tham. Nhưng mà khi nó đưa đi đến cái kế hoạch là giết người, thì cái sở hữu tư này đó, là nó nằm trong cái tâm sân, mà do cái tâm tham này nó làm duyên. Phân biệt được cái này chưa? Đó, như vậy vị nào hỏi cái này còn thắc mắc hỏi thêm nữa không? Thôi xin mời tất cả quý vị nghỉ, lần sau ta học tiếp.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phunna eva naga mahidika punyanno anumodantu chirang rakantu sasanam. Akasatha cha phunmahatha deva naga mahidika punyanno anumodantu chirang đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha tì nằng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê phun nhang sa ba sa ya ba hằng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm